Tạng Mật Nghĩa, tác giả Chánh Trí Mai Thọ Truyền, quyển thượng, phẩm thứ hai, phân thân tập hội. Lúc đó, những phân thân của Bồ Tát Địa Tạng từ các địa ngục của trăm ngàn muôn ức thế giới, nhiều không thể nghĩ bàn, không thể ước lượng, không thể kể nói, đều đến tập họp tại cung trời Đao Lợi. Nhờ thần lực của Như Lai, các phân thân ấy từ phương hướng của mình hợp cùng những người đã được giải thoát ra khỏi đường nghiệp, đông đến ngàn muôn ức Na Do Tha, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Tất cả những người cùng đến ấy đều đã nhờ Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa, vĩnh viễn không lui bước trên đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tất cả đều đã từ nhiều kiếp xa xưa trôi dạt trong sanh tử, chịu khổ trong sáu đường, không một lúc tạm dừng. Nhờ từ bi rộng lớn, thệ nguyện thâm sâu của Bồ Tát Địa Tạng, mỗi mỗi chứng được đạo quả. Khi đã đến cung trời Đao Lợi rồi, lòng họ vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt không tạm rời. Bấy giờ Thế Tôn duỗi cánh tay sắc vàng ra, xoa đầu trăm ngàn muôn ức hóa thân Bồ Tát Địa Tạng, đông không thể nghĩ bàn, ước lượng, nói kể của vô số thế giới. Và Phật nói rằng: ở thế giới ác độc, nhiễm năm thứ dơ bẩn, ta dạy dỗ chúng sanh cứng đầu như thế, điều phục tâm chúng và khiến cho bỏ tà về chánh. Nhưng vì trong mười phần có đôi ba phần còn quen theo thói ác, ta phải phân thân ra trăm ngàn ức để rộng dùng phương tiện giáo hóa. Có hạng nhanh nhẹn, tức lợi căn, nghe rồi là tinh lãnh lời ta. Có hạng trồng được quả lành, tức thiện quả, thì ta khuyến khích cho đến chỗ thành tựu. Có hạng tối tâm, phải giáo hóa lâu ngày mới quay về. Có hạng nghiệp chướng nặng nề, dầu có dạy gì, vẫn không sanh lòng kính mộ. Vì các hạng chúng sanh sai khác nhau đó, ta phải chia thân ra mới độ thoát hết được. Như hiện ra thân đàn ông, đàn bà, hoặc hiện ra thân thiên, long, hoặc hiện ra thân thần quỷ, hoặc hiện ra làm núi, rừng, sông, ngòi, ao, rạch, suối, giếng, làm lợi cho người mới độ thoát được. Hoặc hiện thân thiên đế, thân phạm vương, thân chuyển luân vương, thân nhà giàu, thân quốc vương, thân tể tướng, thân phụ thần, thân quan thuộc, thân tỳ khưu, tỳ khưu ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, cho đến thân Thanh Văn, La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát mà hóa độ, chứ chẳng phải chỉ hiện có một thân Phật như ngay đây đâu. Chúng ngươi coi, ta đã trải qua nhiều kiếp nhọc nhằn độ thoát bao nhiêu chúng sanh tội khổ, cứng đầu, khó dạy như thế. Còn phần chúng sanh chưa điều phục được, họ theo nghiệp mà chịu sự báo ứng. Nếu họ bị sa vào nẻo dữ, chịu khổ não to, thì lúc ấy chúng ngươi nên nhớ tưởng đến lời ân cần nhắn nhủ của ta ở cung trời Đao Lợi hôm nay, mà làm cho ở thế giới Ta Bà, cho tới ngày Đức Phật Di Lặc ra đời, tất cả chúng sanh đều được giải thoát, xa lìa vĩnh viễn mọi khổ não và gặp Phật thọ ký. Bấy giờ những hóa thân Bồ Tát Địa Tạng của các thế giới họp trở lại thành một hình, rơi lệ thương cảm, bạch Phật rằng: con từ số kiếp lâu xa đến nay, nhờ Phật dìu dắt, được những thần lực không thể nghĩ bàn và đầy đủ trí huệ lớn. Những phân thân của con đầy khắp trăm ngàn muôn ức hằng hà sa thế giới. Ở mỗi thế giới hóa ra trăm ngàn muôn ức thân, mỗi thân độ trăm ngàn muôn ức người, khiến họ quy kính ngôi Tam Bảo, vĩnh viễn xa lìa sanh tử, đến niết bàn an lạc. Ở trong Phật Pháp mà chỉ làm một việc lành nhỏ như sợi lông, giọt nước, hạt cát, hạt bụi, hoặc hứa một việc lành mỏng manh như sợi lông, sợi tóc, con cũng độ thoát lần lần, làm cho thu hoạch được nhiều lợi ích lớn. Kính xin Thế Tôn, chớ vì những chúng sanh nghiệp ác ở đời sau mà lo nghĩ. Bồ Tát Địa Tạng ba lần bạch Phật câu: cúi xin Đức Thế Tôn, chớ vì những chúng sanh nghiệp ác đời sau mà lo nghĩ. Bấy giờ Phật khen Bồ Tát Địa Tạng rằng: tốt lắm, tốt lắm, ông sẽ thành tựu thệ nguyện lớn đã phát ra từ số kiếp lâu xa, là rộng độ chúng sanh, xong rồi ông mới chứng quả Bồ Đề. Mật nghĩa: phân thân, nghĩa là một thân mà chia làm trăm, làm ngàn, vân vân, mỗi phần gọi là một phân thân. Đã nói Địa Tạng tiêu biểu cho tâm, vậy phân thân Địa Tạng là một phần của tâm. Tâm chỉ có một, như mặt trời chỉ có một. Những giọt sương động trên ngọn cỏ buổi sáng đều phản chiếu toàn ánh mặt trời. Mỗi ánh sáng lóng lánh trên mỗi ngọn cỏ là một phân thân của mặt trời, và mỗi phân thân ấy có đầy đủ những đặc tính của mặt trời. Mỗi chúng sanh là mỗi giọt sương, và tâm của mỗi chúng sanh là phản chiếu toàn ánh sáng của mặt trời tâm duy nhất. Lúc còn giọt sương thì thấy có một mặt trời to trên cao và vô số mặt trời nhỏ dưới đất. Nhưng khi sương tan rồi, những mặt trời nhỏ đó đi đâu? Không đi đâu hết. Sương hình tướng không còn, nhưng ánh sáng giác của mỗi giọt thì nguyên vẹn đầy đủ ở mặt trời bất di bất dịch, bất sinh bất diệt. Vậy ra vô số mặt trời sương kia thật chỉ có một mà thôi. Do đây kinh nói các phân thân Địa Tạng hợp trở lại thành một hình. Cứ như trên thì tâm Phật và vô số tâm chúng sanh là một. Mỗi phân thân Địa Tạng là mỗi tâm chúng sanh, hay để cụ thể hóa là mỗi chúng sanh. Phân thân Địa Tạng từ các địa ngục ở vô số thế giới đến cung trời Đao Lợi, có nghĩa là những chúng sanh mà tâm địa tuy còn kẹt trong địa ngục tham sân si, vẫn có những lúc thoát ly về chỗ thiện. Đao Lợi ở về cõi thiên, và cõi này dành cho những người thiện, cho nên phải hành nhiều thiện nghiệp mới về được, mới đến hội họp được ở Đao Lợi. Kinh A Di Đà có câu: bất dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên, đắc sanh bị quốc. Tức không phải ít căn lành phúc đức mà sanh được về nước Cực Lạc đâu. Trả lời theo câu hỏi: sanh về đó để làm gì? Kinh đáp: đắc giữ như thị chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, tức được về đó cùng những người lành bậc cao cùng hội một chỗ. Trong Kinh Địa Tạng chúng ta thấy rõ điểm này. Trước tiên kinh nói các phân thân Địa Tạng tụ họp về cung trời Đao Lợi. Kế đó kinh bảo còn có những người đã được giải thoát ra khỏi ba nghiệp cùng đến. Những người này là chư thượng thiện nhân nhắc lại ở trên, và đó còn là những bậc đã nhờ Địa Tạng giáo hóa, nhờ tâm khai mở giác ngộ mà trở thành hạng vĩnh viễn không lui bước trên đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hạng này là ai? Là những bậc mà Kinh Địa Tạng gọi là Bồ Tát Bất Thoái Chuyển. Nhờ đâu các vị này được vào hàng Bồ Tát Bất Thoái? Kinh Địa Tạng bảo là nhờ từ bi rộng lớn và thệ nguyện thâm sâu của Bồ Tát Địa Tạng. Phải hiểu là nhờ các vị ấy đã phát đại bi tâm và cương quyết tự thệ giải thoát. Câu Thế Tôn nói: điều phục tâm chúng và khiến cho bỏ tà về chánh, tóm hết giáo pháp của Phật. Thật vậy, cốt yếu của các phương pháp tu hành theo Phật giáo không gì khác hơn là làm chủ tự tâm, linh tâm điều phục và bỏ tà về chánh, xả tà quy chánh. Do đây mà con đường dẫn đến giải thoát là con đường tám chánh. Ai mà điều phục được tâm mình? Chỉ có tâm làm chủ được tâm mà thôi. Do đây nói Địa Tạng giáo hóa: trong tâm ác thật là muôn tội, biết lấy gì mà cởi tội đi? Nghĩ ra cũng chẳng khó gì, lại đem tâm ấy cởi thì dễ không? Nhưng đó là trên nguyên tắc. Còn trong thực tế chúng sanh đâu có đồng đều như nhau, và đâu phải bất cứ ai cũng làm được cái việc đem tâm cởi mở cho tâm. Đại khái, kinh Địa Tạng có 4 hạng. 1. Hạng lợi căn, tức căn cơ nhanh nhẹn, trí sáng tâm khai, đã có tu hành nhiều đời rồi, nghe được lời Phật hay tiếng của la của tâm là tinh lãnh ngay. 2. Hạng tâm trí chưa khai mở, nhưng biết làm thiện nghiệp, có thiện quả, thì Phật hay tâm khuyến khích tiến tới chỗ thành tựu hoàn toàn. Đây là hạng tu phước, khác với hạng tu huệ phía trên. 3. Hạng tối tâm, căn cơ không bén nhạy. Đối với hạng này, phải dạy dỗ lâu ngày, tức cửu hóa, mới bỏ tà về chánh. Nghĩa là phải để cho họ chịu nhiều thử thách gian truân, đau khổ ê chề nhiều đời nhiều kiếp, rồi sau họ mới ăn năn cải hối, theo tiếng trách móc của tâm. 4. Hạng chót là hạng nghiệp chướng nặng nề, tham giận si mê giải không nổi. Đối với hạng này là hạng không tin không kính một ai cả, thì không làm sao giáo hóa họ được. Có bao giờ họ được nghe tiếng của Phật, của tâm, vì họ mãi nghe tiếng của tham sân si. Nhưng đừng tưởng phải có Phật ra đời mới giáo hóa chúng sanh được. Phật hằng ở một bên ta, trong mỗi chúng ta. Đó là tâm ta vậy, và mỗi tâm là mỗi phân thân của Phật, của Địa Tạng Bồ Tát. Ai cũng có tâm, thì tâm mình chẳng những là Phật giáo hóa mình, mà còn giáo hóa những người xung quanh mình. Tuy nhiên, phải là người cùng cảnh ngộ, sự giáo hóa hay dạy bảo lẫn nhau mới có hiệu quả. Vì vậy, đối với hạng người tầm thường, phải nam, nữ, nói mới nghe. Bằng hạng thượng lưu, hạng lành sạch, hạng giàu có, hạng tu hành, thì phải là bậc vua chúa, như Chuyển Luân Vương, Quốc Vương, Tể Tướng, Phụ Thần, Quan Thuộc. Bậc Đại Hiền Thánh như Thiên Đế Phạm Vương, bậc Phú Gia như Cư Sĩ, bậc Tỳ Khưu Ưu Bà Tắc, vân vân, là những người cùng giai cấp cảnh ngộ với họ, nói họ mới nghe. Thậm chí hạng Thiên Long Quỷ Thần, tượng trưng cho những người hiền tầm thường hay người không quá ác, cũng có thể giúp người khác tỉnh ngộ. Nhưng con người không chỉ học với con người, mà còn có thể học với vạn vật trong ngoại cảnh, núi sông, ngòi rạch, vân vân, thuộc vạn pháp. Mà trong pháp có Phật, tức sự sống, cho nên nói Phật phân thân hiện ra trong những vật ấy. Và con người nếu để tâm suy gẫm, có thể học rất nhiều với ngoại cảnh. Những câu ca dao như cây có cội, nước có nguồn, trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, thu tàn xuân thịnh, đều là những bài học về bản thể, về nhân quả, về vô thường, rút ra từ vạn vật. Tu theo Phật giáo có nhiều phương tiện, có nhiều đường lối. Tuy nhiên, điều kiện cốt yếu là phải mở tâm từ bi. Do đây kinh nói, phải ở trong Phật pháp mà làm việc thiện, dầu nhỏ nhất đến đâu cũng có lợi ích. Làm thiện mà không ở trong Phật pháp là làm với tâm mê muội, tham lam, mong cầu.